chứng đắc tha tâm thông do kỳ công quán niệm. Tại vương quốc Kosala, dưới chân một dãy núi có một ngôi làng xinh xinh tên là Matika. Một hôm, 60 sa môn cung kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, lãnh thọ yếu chỉ thiền quán, rồi đến ngay làng này khất thực. Đây là ngôi làng trù phú, dân cư đông đúc và rất mực thuần thành với quý sư. Trưởng làng là Matika, một Phật tử trung kiên và gương mẫu trong mọi công tác Phật sự. Bấy giờ, mẹ của Matika, một U Bà Di nhân hậu, đứng nhìn đoàn sa môn đang lặng lẽ đếm từng bước thiền hành dưới bóng xoài trăm mát. Bà sung sướng đem nhiều lễ vật ra cúng dường quý sư và hỏi:
Xin thưa, quý sư định đi đâu?
Đến nơi nào tạm ổn, thưa cụ?
Hiểu được tâm trạng các sa môn đang cần một nơi an cư trong mùa mưa, bà liền quỳ xuống đảnh lễ và thưa:
Nếu quý sư an trú 3 tháng nơi đây thì thật là phúc cho cả làng. Chúng con sẽ có dịp thọ trì tam quy ngũ giới và thân cận với quý sư.
Thấy lời thỉnh nguyện chân thành của một cụ bà chánh tín, các sư chấp thuận và có cùng một ý nghĩ.
Lành thay, chúng ta đã gặp thiện duyên, vậy là khỏi bận tâm về chuyện ẩm thực và trú xứ, chỉ còn nỗ lực tu tập sao cho tương xứng với tấm lòng tinh khiết của bá tánh thập phương.
Thế là mẹ của Matika đích thân lo việc xây dựng một tu viện và nhiều am thất làm nơi tịnh tâm tu dưỡng cho các sa môn. Trước tinh thần hộ trì tam bảo cao cả của cụ bà khả kính, các sư một hôm nhóm họp giữa chánh điện và thượng tọa trưởng đoàn đã thốt lên những lời phát nguyện đầy cảm kích, quyết tâm tu tập và sát tấn cho nhau.
Thưa quý huynh đệ, chúng ta đã có duyên lành sanh được làm người, được Đức Thế Tôn thọ ký và trao truyền giáo pháp, được thập phương thí chủ lân mẫn hộ niệm. Vậy chúng ta hãy ra công tu tập, cần mẫn tinh chuyên, hàng phục vọng niệm để khỏi phụ lòng đàn na tính thí, và nhất là khỏi rơi vào tình trạng hoang mang lo sợ như đàn cá trong ao mỗi ngày một cạn nước. Chắc quý huynh đệ đều nhận thấy rằng ân đức và đạo nghiệp của Đức Thế Tôn không thể đền đáp bằng tâm ý buông lung, vọng cầu thất niệm. Mô Phật, xin quý huynh đệ niệm tình cho cái tội trực ngôn từ đáy lòng này.
Không ai bảo ai, tất cả đều chắp tay cúi đầu xá trong im lặng. Sau đó mỗi sư về tỉnh thất riêng của mình với thỏa thuận rằng nếu có ai ngã bệnh thì đến chánh điện thỉnh 3 tiếng chuông, tất cả tăng chúng sẽ đến thăm và giúp đỡ bệnh nhân. Một hôm, trong khi các sư đang nhập thất tịnh tu thì cụ bà Phật tử cùng với một nhóm gia nhân đem bơ, sữa, mạch nha, mật ong chân dân đến cúng dường tăng đoàn, nhưng không thấy ai trong tu viện. Bà hỏi vài 3 Phật tử lân cận thì họ cho biết là các sư đang chuyên tâm tu niệm trong am thất, không ra ngoài. Nếu muốn gặp họ thì đến chánh điện thỉnh 3 tiếng chuông. Bà làm theo lời hướng dẫn và thấy các sư lác đác đến từ khắp mọi phía. Bà thầm nghĩ:
hẳn là các sư đã có chuyện bất hòa với nhau rồi.
Sau khi đảnh lễ tăng đoàn, bà lên tiếng thưa:
Kính bạch chư sư, chẳng hay các sư có gì chưa vừa ý, có tranh luận cãi giả gì không? Sao tăng đoàn trông có vẻ rời rạc thế này?
Thượng tọa trưởng đoàn đáp:
Dạ, không có gì vướng mắc đâu. Chúng tôi đang tu tập thiền định, đang quan sát và quán chiếu 32 thành phần cấu tạo cơ thể, gọi là niệm thân, thưa cụ.
Quán chiếu các thành phần cơ thể để làm chi?
Để biết thân này vốn do duyên sanh, không có thật tánh. Để thấy rõ 4 sự thật cao cả, sanh, lão, bệnh, tử, mà Đức Thế Tôn đã tuyên dương sau Ngài thành đạo cho 5 người bạn cũ của Ngài.
Chỉ có các sư mới được phép thực hành thiền định quán chiếu sắc thân. Phật tử chúng còn tu tập như vậy có được không?
Thưa cụ, được chứ. pháp môn thiền định đâu chỉ dành cho riêng ai.
Vậy thì xin các sư hướng dẫn cho chúng con với.
Hay thay, thưa cụ.
Các sư dạy cho bà thực tập pháp môn quán niệm về 32 thành phần cấu tạo sắc thân, và chỉ trong một thời gian ngắn, bà chứng đắc ba thánh quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, bốn phép thần thông, Thần Túc Thông, Tha Tâm Thông, Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, và vượt qua ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bằng cái nhìn liễu ngộ siêu việt và niềm hoan hỷ đạt đạo, bà tự nhủ:
không biết đến bao giờ các sư mới đạt thánh quả. Các sư còn nhiều bận bịu quá, còn bị vướng kẹt trong dòng xích tham sân si. Các sư quán chiếu nhiều mà chưa nếm được hương vị thiền duyệt.
Nhưng sau đó bà nhận thấy các sư cũng có đủ nhân duyên và phương tiện hành trì giáo pháp như y phục, phòng xá, thuốc thang, vân vân. Nhất là năng lực nội quán thánh lương của các sư để đạt đến đạo quả, bà thiết lễ trai tăng tại nhà với nhiều lễ vật và thực phẩm đặc biệt, rồi thỉnh tăng chúng đến thọ thực. Trong lúc chứng trai, các sư chú tâm về ba mục tiêu: nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, thể độ nhất thiết chúng sanh, và năm phép quán về tự thân. 1. Xem xét khả năng thiền định. 2. Đánh giá đức hạnh tu hành. 3. Hàng phục tham tâm vọng tưởng. 4. Nghĩ thực phẩm là thuốc hay. 5. Vì đạo nghiệp mà thọ thực. Trong lúc nhất tâm quán niệm, các sa môn bỗng thấy thân tâm khinh an, thanh tịnh và chứng quả A-la-hán. Họ cùng nhau tán thán:
lành thay, cao quý thay công đức hộ trì tam bảo. Nếu không có lễ trai tăng hôm nay, chúng ta hẳn không bao giờ chứng thành đạo quả.
Sau đó, tăng chúng quyết định về hầu thăm Đức Bổn Sư. Họ cùng nhau đến thăm và ngỏ lời tạm biệt vị ân nhân cao quý được xem như mẹ hiền.
Kính bạch tôn thân, hôm nay chúng con về thăm Đức Từ Phụ. Xin cảm ơn đôi tay từ ái của mẹ. Chúc mẹ ở lại mạnh khỏe trong ánh hào quang của chư Phật.
Lành thay, chúc các sư lên đường bình an và cho đệ tử kính lời hầu thăm Đức Thế Tôn.
Khi tăng chúng về đến xá vệ, họ đảnh lễ Đức Thế Tôn và cung kính ngồi sang một bên. Đức Thế Tôn hỏi:
các thầy tu hành tiến bộ chứ? Có gì trở ngại trong việc sinh hoạt, ẩm thực và trú xứ không?
Bạch Thế Tôn, chúng con đã gặp thiện duyên, đã được một Phật tử U Bà Di hết lòng hộ đạo, nên 3 tháng an cư của chúng con rất hanh thông, tốt đẹp. Bà là mẹ của Makita, bà đọc được tâm trạng và ý nghĩ của chúng con, nên bà hộ trì dịch thật rất chu đáo.
Một sa môn nghe quý huynh đệ tán thán công đức của nữ thí chủ, liền muốn đến đó tham thiền. Sau khi thọ lãnh yếu chỉ thiền quán từ Đức Thế Tôn, sư đảnh lễ ngài, ngỏ lời tạm biệt tăng chúng, từ giả tu viện Kỳ Viên và thẳng đường đến làng Matika. Vừa vào tu viện, sư liền nghĩ:
ta nghe nói có một tín nữ biết rõ tâm tư nguyện vọng của người khác, ước gì giờ đây có một người đến quét dọn tu viện. Chứ ta mệt lắm rồi, cuộc hành trình dài quá.
Thế là bà liền cho người đến chấn an sức khỏe sư và quét dọn phòng ốc sạch sẽ. Từ đó sư nghĩ cần thức ăn, thức uống gì thì bà liền cho người mang đến ngay.
Được ít lâu, sư thầm nghĩ:
nữ thí chủ này đọc được từng ý nghĩ của ta, ta phải gặp bà tận mắt. Ước gì bà đích thân mang lễ vật đến chùa lễ Phật cho ta thăm một chút.
Bà liền đem lễ vật đến thăm sư. Trong lúc thọ thực, sư hỏi:
thưa cụ, cụ là mẫu thân của Makita?
Dạ đúng vậy, bạch đại đức.
Cụ đã đắc tha tâm thông?
Dạ, sao sư hỏi thế?
Cụ đã đáp ứng mọi nhu cầu theo ý nghĩ của tôi.
Biết bao sa môn cũng hiểu được như vậy.
Tôi không hỏi người khác, tôi đang hầu chuyện với cụ.
Bà cụ vẫn một mực tìm cách tránh né câu trả lời. Bây giờ vị sa môn liền tự nghĩ:
ta đang ở trong một tư thế lúng túng nhất. Cư sĩ mà có thần thông, thấy được tư tưởng cao thượng hay thấp hèn của người khác. Nếu như ta khởi tâm vọng niệm sai lầm, thì chắc là bà sẽ vồ vào đầu ta như tóm chặt một tên trộm. Khiếp quá! Ôi thôi, tốt nhất là ta phải rời khỏi nơi này.
Thưa cụ, tôi muốn đi đây.
Sư sẽ đi đâu?
Về thăm Đức Thế Tôn.
Hãy ở lại đây thêm một thời gian nữa, Bạch Đại Đức.
Không thể ở lâu hơn nữa, tôi dứt khoát phải đi thôi thưa cụ.
Và thế là sư tạm biệt bà, lên đường trở về với Đức Thế Tôn. Vừa gặp sư, Đức Thế Tôn hỏi:
thầy không ở đó nữa sao?
Bạch Thế Tôn, con không thể ở đó được nữa.
Vì sao vậy?
Bạch Thế Tôn, cụ bà Phật tử đó biết rõ từng ý nghĩ của con. Con nhận thấy cư sĩ mà có thần thông phân minh, tách bạch được tư tưởng cao thượng hay thấp hèn của người khác. Nếu như con khởi tâm vọng niệm sai lầm, thì chắc bà sẽ dồ vào đầu con như tóm chặt một tên trộm. Khiếp quá! Bạch Thế Tôn, con phải về lại thôi.
Này, đó chính là nơi cho thầy an tâm tu tập.
Con không thể. Bạch Thế Tôn, con không dám ở đó nữa.
Kìa, vậy thầy có thể phòng hộ một điều duy nhất không?
Dạ, Bạch Thế Tôn, ý Thế Tôn con chưa hiểu.
Hãy phòng hộ tâm tư, tức điều phục tư tưởng, vì tư tưởng khó nhiếp phục lắm. Hãy thúc liễm tâm tư, đừng để tâm dông ruổi, vì tâm tư khó hàng phục lắm.
Ngài đọc kệ:
tâm đổi thay khó kiểm, dung dút theo dục trần. Lành thay điều phục tâm, điều tâm thì an lạc.
Theo lời Đức Thế Tôn, sư trở lại tu viện. Và sau một thời gian hành thiền, sư cũng chứng quả A-la-hán với sự trợ giúp chân tình của cụ bà hảo tâm và đầy thần lực.